Sadly, seven in prayers, and followed by mandala offering.
This every up to
actually not.
Yemendim bir. 西班牙那不太行，这个行那个，我真的也。
So, next is refuting the objection of Chittamani, sorry, Chittamatrin concerning the ultimate truth. So asserting the Chittamani's view, so that Chittamani argue with Madhyamika, if no deceived consciousness exists, I think it's verses 15. If no deceived consciousness exists, then what mind can refer to the illusion like appearance? So, because then this is if Chittamani argue with Madhyamika, if all phenomena do not exist inherently, that then it follows that the consciousness that which apprehend illusion like thing also does not exist, then it follows what type of mind that which observes what type of object, so that Chittamatra school argue with Madhyamika. So because they both accept that the example of something that does not exist truly, such as the illusion like the magician's horse, the horse that's created by magicians, and whatever image that we see in the dream, so that are the example of something that does not exist truly, they are false. So they both accept that. So therefore that Chittamatra argue so with middle way school.
So they both accept that phenomena are just like dream, isn't it?
Example for something that is doesn't exist truly.
Ở đây chúng ta xem về cái đối thoại giữa Duy Thức Tông và Trung Quán Tông khi nói về cảnh giới của chân đế, tức là của cái sự thật rốt ráo, cái chân cảnh giới của sự vật. Thì Duy Thức Tông nói rằng là nếu như mà cho rằng, ở đây chúng ta đọc với cái câu số 15 trong chánh văn, hầu như đọc theo bản dịch của Ni Sư Trí Hải nói: nhưng Phật đã đoạn tuyệt tất cả các duyên sinh tử nên Ngài không tái sinh trong thiên sinh tử. Duy Thức nói nếu vọng thức cũng không thì lấy gì duyên cảnh huyễn. Ở đây thầy giảng rằng là đó, Duy Thức Tông và Trung Quán Tông, cả hai cái tông phái này đều chấp nhận cái việc rằng là tất cả ngoại cảnh đều chỉ giống như là mộng bào ảo ảnh, chỉ như một giấc mộng, chỉ như là một cái ảnh ảo thuật, chứ không có thực chất. Cả hai tông phái này đều chấp nhận cái việc như vậy. Nhưng mà Duy Thức Tông á, thì đối với cái... khi mà Trung Quán Tông nói rằng kể cả cái tâm nó cũng là không, nó cũng chỉ như là mộng bào ảo ảnh, thì Duy Thức Tông mới nói rằng nếu như vạn pháp đều là không, tất cả mọi sự đều là không hết, như vậy thì lấy cái tâm nào để có thể nhận biết rằng sự vật vốn nó chỉ là như huyễn, nó chỉ như là mộng bào ảo ảnh. Tất cả mọi sự không thể đều là không, vì nếu tất cả mọi sự đều là không sẽ không có cái gì để có thể nhận biết được ngoại cảnh. Đó là cái lập luận của Duy Thức Tông.
Mm-hmm.
Không thể kể là dimani. Dimani. Nghĩa là thể thể chế chỉ mẹ.
本当に切れ自慢にだわ。本当に切れ自慢に。うん。見てる。目の手で切れ。 うん、今度はどういう状況ですか。 thấy nữa mấy bà thầy xin ông mấy đứa post xin xin nữa thân thế là kinh ưu tạc
Yes. So that manually school, so that you that if things do not exist inherently, so that if they are empty of truly existence, or if they are empty of inherent existence, then it is necessary that the things do not exist. Things does not exist. So then that Prasangika, so that give an example that every phenomena do not exist inherently, they are empty of truly existent or inherent existence, they are like illusions, magicians, illusions. So that through the magicians, so that which who creates on the pieces of a stone and a twig, so the wood, so that through mantras and magical spells, so that they create a horse and elephant, and then for the audience it appears as horse and elephant, but in reality they do not exist themselves as a horse and elephant. So all phenomena are like that, although that they appears as inherent existence, but in reality they do not exist inherently, or they do not exist from themselves. So, but however, that is although things are like illusions that is created by magician like person, but in all respect, in all aspect, is not similar to that illusion, something that is created by magicians, because that thing, although they do not exist inherently or ultimately, but they do exist conventionally. Things do exist conventionally. Convention, although they are like similar to that the images or things that we see in the dreams or the magician's illusions, that they do not exist truly. But however, that they it does not contradict that they exist conventionally in the conventional level. So such as that the causes has a potential to produce a result, and then also the practice, there such as six perfections, has a power potential to give rise to the result Buddhahood. So there is although that they are like illusions, like magicians, they do not exist truly or inherently, but they exist conventionally. Conventionally. So when you talk about conventional truth, so there are two meanings. One is the object other than emptiness is called conventional truth, and then there is another meaning which is sometimes it's translated as the deceptive truth, or the concealer, which is the ignorant mind, that which conceal one's from seeing the ultimate nature of all the things. So that's called concealer, or the deceptive minds. So although that they are deceptive minds perceive that things exist truly or inherently, but in reality, so they are like an illusions. They do not exist from their own side, and they do not exist inherently. So therefore, they are like an illusion.
So conventional is two meaning: concealer and the other one, concealer or.
Oh, that just a conventional phenomenon that is, that is not an emptiness.
Thì như vậy đối với lại cái duy thức tông, đối với duy thức tông, nếu như mà chúng ta nói rằng là sự vật không có tự tánh, không có một cách cố định độc lập. Thì nếu nói như vậy thì cái điều này nó đồng nghĩa với lại rằng là nói rằng là sự Phật hoàn toàn không hề có. Đó là cái nhìn của Duy Thức Tông. Nhưng mà Trung Quán Tông thì lại nói rằng mặc dù rằng là sự vật không có tự tánh, sự vật chỉ như là ảo ảnh do nhà ảo thuật dùng những cái vật như là đất đá, sỏi vân vân, dùng bùa chú mà hóa hiện thành cảnh voi ngựa. Nhìn thì thấy voi ngựa nhưng mà thực chất không phải là như những gì mình nhìn thấy. Mặc dù là sự vật hiện ra giống như là ảo ảnh, nhưng mà nói rằng là chỉ giống như ảo ảnh chứ không phải thật, chỉ là ảo ảnh không phải thật sự là không có. Thật sự thì sự vật nó không hiện hữu trên cái phương diện chân đế, nghĩa là ở chân thực tại, nhìn thẳng vào thực tại thì sự vật nó không phải như là cái mình thấy. Nhưng mà cái cảnh hiện của sự vật trên cái cảnh giới quy ước thì nó vẫn có. Đây là cái điểm khác biệt giữa Trung Quán Tông và Duy Thức Tông. Với Trung Quán Tông á, thì nói rằng là tuy sự vật không có tự tánh nhưng mà vẫn có nhân sinh ra quả. Khi mà hành trì sáu ba la mật thì sáu ba la mật vẫn là cái nhân mang đến cái quả giác ngộ. Tất cả những cái thế giới của cảnh hiện này nó chỉ có trong cái phương diện quy ước, nó không có một cách cố định, không có một cách độc lập, nhưng mà nó vẫn hiện hữu qua cái sự duyên sinh. Thì là thầy nói rằng là cái chữ conventional truth, conventional đó, hay tiếng Anh hay dùng conventional, tiếng Việt mình khi thì dịch ra thành tục đế, khi thì nói là cái cảnh giới quy ước. Cái nghĩa này thầy nói nó có hai nghĩa, hoặc là nó là cái sự qua cái nó là, hoặc là nói là nó là một cái sự tương đối, hoặc là nói là một cái sự che mờ do chính cái tâm vô minh mà nó che cái thức tâm thức của mình, không cho thấy được cái chân thực tại. Nghĩa rằng có một cái khe hở giữa cái sự thấy của cái tâm nhìn thấy tục đế này và là cái sự việc mà sự vật thật sự hiện hữu, nó có một cái khe hở không có hoàn toàn giống nhau. Thành ra khi mà chúng ta nói trên cái phương diện của cảnh giới quy ước thì đây là nói trên cái phương diện cái tánh chất giống như là cái tâm mê vô minh của mình, nó che mờ cái tâm của mình, làm cho mình nhìn thực tại mà nhìn sai, cái thực tại nhìn không có chính xác đúng như là nó thật sự có.
nói chán thì xin hết thế để mình thì khi rồi mình thì khi rồi cho thằng rồi thế nó đèn gì thế xin ta thì thế nó đèn gì thế xin rồi thế nên mà thế nó có gọi cho đem bọn xin nó thì gì đấy thì xin sao đấy mấy thứ thế nó để tôi bảo thế chứ nó nói gì đấy तो बन तेज नो रे तेज ते तेज मारो
यस
केन मिल तेज ने को तेज मारे सिंग तेज ने ते मारे को तेज रे सो नो रे को दी दे रे नो आ को नो को नो से मारे दो रे सिंग दे दो दो जे जमा को ते नो रे नो दे ते किता ने ते ते मुच यूरोप
यस
मिशन दे नो इसा से मारे दे
So most of the arguments come about these all schools among the Buddhist school is because they assert different the object of negations. Well, when that object of negation when we realize when we in order to realize the ultimate nature of things and phenomena. So that initially one has to identify what is object of negation. So that all those lower schools, Sāvatthāntika, Madhyamika and below, so that they accept that the object of negation that which is truly existent does not appear to the eye consciousness. They commonly accept. But Prasangika says that the truly existent thing, that which is object of negations, that which something that which is come about without depending on anything, depending on anything, so that is the object of negation. So then if we apprehend that, you know, that that thing exists truly or inherently without depending on anything, so that is called conception grasping at truly existent, conception grasping at truly existence. And then if one do not grasp that appearance, then one is not grasping at the truly existent object. But however, in Prasangika this says that truly existent, like things for ordinary beings, you know, like things, whatever we see that appears as a truly existent through the eye consciousness, you know, that there is appearance of truly existent through the eye consciousness. So that's the difference, yeah, between the Prasangika school and the Sāvatthāntika school and below others. So other schools, so they says that object of negation does not appear to the eye consciousness. But Prasangika says it's a different case whether you apprehend it or not. But for the ordinary being, so that the object of negation appears to our eye consciousness. Because like when we see something, so that it appears to us as a truly existent, exists from its own side.
Okay. Thì bây giờ chúng ta, thầy giải thích thêm một chút về cái mà chúng ta gọi là cái tâm tự biết đó. Thì hầu như không có mặt mấy lần trước thầy giảng, thành ra không có biết được là nói tới đâu. Ở đây thì lặp lại đúng theo những gì thầy nói ở đây. Thầy nói rằng là trong Duy Thức Tông, Duy Thức Tông khi mà chúng ta thấy cái màu xanh thì đó là chính cái tâm tự biết nó thấy cái nhãn thức thấy màu xanh. Cái nhãn thức mà thấy màu xanh là một cái thức sai lầm, một cái vọng thức, là tại vì màu xanh đối với Duy Thức Tông tất cả những cái cảnh giới ở bên ngoài, ngoại cảnh là không có thật. Ngoại cảnh không có thật chỉ do tâm lầm tưởng là có thật mà nó có. Thành ra khi mà con cái nhãn thức nhãn thức mà nhìn thấy màu xanh thì cái nhãn thức này là một cái nhận thức sai lầm vì màu xanh không có. Nhưng mà chính cái tâm nó sẽ nhận biết cái nhãn thức thấy màu xanh. Và cái tâm mà nhận biết chính cái nhãn thức thấy màu xanh đó được gọi là cái tâm nhận tự biết đó, thì nó định nghĩa của nó là một cái nhận thức không sai lầm và chỉ quay vào phía bên trong. Chỉ là nghĩa là một cái tâm mà chỉ có thể nhìn thấy cái tâm thức mà thôi. Đối tượng của cái tâm này chỉ là tâm. chỉ là tâm thức, thì đây là cái thấy của cái nhìn của Duy Thức Tông. Trong khi đó Trung Quán Tông nói rằng là cảnh giới của sự vật ở bên ngoài đó, ngoại cảnh, nó có một cách quy ước, nó có trên cái lĩnh vực quy ước, tức là rằng là đó, mặc dù là sự vật không có một cách độc lập khách quan, nhưng mà nó vẫn hiện ra, và cái cảnh vật mà hiện ra mà chúng ta thấy đó, cảnh vật nó có đó, nó không phải thật sự là cái mà nó không phải thật sự đúng là cái chân tướng của nó. Tức là những gì mà chúng ta có thể thấy được từ cái ngoại cảnh ở bên ngoài, cái thấy của chúng ta không phải là cái chân tướng của sự vật. Thì đây là cái nhìn của Trung Quán Tông. Thì khi mà chúng ta nói như vậy đó, thì là trong Trung Quán Tông nói rằng là đó, cho một cái tâm của con người phàm phu bình thường, nhìn tất cả cái sự vật nó hiện ra, nhận biết được sự vật hiện ra trước mắt, thì có những cái sự vật không thể biết được, họ ví dụ như là thấy có một cái nồi, có một cái hũ, khi nhìn thấy như vậy đó thì là lập tức cái tâm của người phàm phu bình thường cho rằng là cái hũ, cái nồi này nó thật sự nó giống như là mình thấy, nó thật sự nó là như vậy một cách cố định. Nhưng mà trong khi đó thì là cái mà chúng ta có thể nhận biết về cái nồi và cái chân tướng thật sự của cái nồi nó không có giống nhau. Trong khi đó cái tâm của người phàm phu bình thường thì lại có thể nhận biết về những cái huyễn cảnh, những cái cảnh vật huyễn ảo, thì cái tâm này có thể thấy được rằng là sự vật thật sự không phải giống như là cái mình thấy. Thì nó có hai mức độ như vậy cho cái tâm của con người bình thường. Thì xong rồi thầy nói thêm rằng là đó, khi mà giữa những cái tông phái Phật giáo khác nhau mà tranh luận với nhau về cái tri kiến về tánh không như vậy, thì là tất cả những cái sự sai biệt nó nằm ở cái chỗ rằng là mỗi tông phái định nghĩa về cái đối tượng cần phải phủ định đều khác nhau cả. Thì chúng ta nói rằng là Phật giáo nói vô ngã thì là cái đối tượng phủ định là cái gì? Cái gì là cái điều cần được phủ định? Thì mỗi tông phái có một cái định nghĩa khác nhau về cái đối tượng này. Thì phần lớn tất cả những cái tông phái có một điểm chung á, là nói rằng là sự vật ở bên ngoài không có hiện ra ở trong cái nhận thức của cái nhãn thức. Cái nhãn thức không có nhận biết.
So object doesn't appear to the eye consciousness, is it? For own other school.
The object of negation.
Did I take it right? The object of negation doesn't appear to the eye.
Thì rằng là tất cả những cái trường phái khác, khác với cái trường phái cao nhất, đều nói rằng là cái đối tượng phủ định này nó sẽ không phải là cái đối tượng mà nhãn thức có thể nhận biết được. Nhãn thức không thể thấy được cái đối tượng phủ định này.
So like for the law school such as minimalist schools and that so Tantrika Madhyamika school, so you can say that one can realize thought to not exist as it appears. One can realize thought to not exist as it appears.
To not exist as it appears.
Yeah.
That's on lower school.
Yeah, lower school. So that but in Prasangika school, so that if one If one realizes pot not to exist as it appears, then one has to realize emptiness. And then one realizes that the pot does not exist inherently. Yes. So that it says that the conventional mind, that which has two, so one that which realizes that which realizes that as it appears to us, such as like the illusions. The illusions, dreams, and the mirage, and face in the mirror, etc. We can realize that does not exist as it appears to us. But we cannot realize, so like a pot, not to exist as it appears. Not to exist, it appears. So if we realize that pot not exist as it appears, then we realize the ultimate nature of the pot. We realize ultimate nature of the pot. So then we says that we realize the emptiness of the pot. So then in Prasangika, so that one realizes that the pot does not exist inherently. And then in mind-only school, so that one realizes that pot does not exist externally. So because they do not exist external object, pot does not exist. And then in Sutra school, so that it says that one realizes pot exists as it appears. In Sutra school, because all the impermanent phenomena, things, are ultimate truth. In Sutra school is ultimate truth.
Which school is it?
Sutra school.
Sutra.
Yeah. Sotantrika.
Sotantrika. Yeah. That's the lower one.
Sotantrika school.
Can you repeat that one, Sotantrika?
So that they says that if
so when it doesn't exist, it disappear, then my only school say that it's not existing. In Sotantrika,
for Sotantrika is that if one realize pot to not exist as it appears, then one realizes the ultimate nature of the pot. That in Sautantrika school, so that the all the impermanent things are ultimate truth, ultimate truth, so that they exist as they appear. So that this ultimate, and then all these combinational phenomena, so that does not exist as it appears to us. So in Sutra school.
Bây giờ chúng ta thầy có thầy giải thích cho chúng ta biết về những cái sự khác biệt trong cái tri kiến của những cái tông phái khác nhau trong Phật giáo. Thì thầy nói rằng là nó nằm ở cái sự khác biệt, cái sự nhận diện, cái đối tượng phủ định ở đây. Những cái tông phái dưới thì nói rằng là đối tượng phủ định đó sẽ không có hiện ra, cái nhãn thức sẽ không có thể nhận biết được cái đối tượng phủ định này, chân tướng của sự vật nhãn thức không thể nhận biết được. Chỉ có ở trong cái tông phái cao nhất là Trung Quán Prasanchika đó, là nói rằng là đó, nếu như mà cái chân tướng của sự vật đó chính là cái đối tượng phủ định đó, nó hoàn toàn không lệ thuộc vào bất cứ một điều gì khác. Cho nên nếu như mà cái nhận thức của mình nó không có bám theo, không có bị chấp bám ở nơi cái sự vật hiện hữu có tự tánh, thì nó sẽ thấy được chân tướng của sự vật. Và nói như vậy thì là đó, cái đối tượng phủ định này nó có thể, cái nhãn thức có thể nhận biết được. Thì thầy sau đó thầy lại giải thích nhiều hơn một chút. Thầy nói rằng là đó, cho một con người bình thường, một người phàm phu bình thường như chúng ta đó, thì phần lớn chúng ta có thể nhận biết được, ví dụ như cái hình hiện ra trong gương, cái mặt của mình hiện ra trong gương, mình biết cái hình ở trong gương đó là một cái ảo, nó không có thật. Cái đó chúng ta bằng cái tâm thức bình thường của mình nhận biết được. Những cái ảo ảnh, những cái giấc mộng mình có thể biết được nó không thật. Nhưng mà đối với những sự vật bình thường hiện ra, ví dụ như cái nồi hay là cái pot á, gọi là cái nồi đi, thì cái nồi, khi mà mình thấy cái nồi á thì mình không có biết được rằng là nó chỉ là một cái, nó không phải thật sự, cái chân tướng của nó không phải thật sự như cái mình thấy. Một khi mình thấy cái nồi thì mình nghĩ cái nồi nó chính là như vậy, và nó phải là như vậy, chân tướng của nó chính là cái mà mình thấy đây. Đó là cái nhận thức của con người bình thường. Mình biết được là cái mặt hiện trong gương á, nó không phải là thật sự, cái chân tướng thật sự của nó không phải là cái mình thấy. Nhưng mà đối với cái nồi mình không thể nhận biết được cái chuyện đó. Thì là nếu mà chúng ta biết được rằng, nhìn cái nồi và biết được rằng á, cái nồi này mà mình thấy đây thật sự nó không phải là giống như cái mình thấy, thì khi mà chúng ta thấy được cái chuyện đó thì chúng ta đã trực nhận được chân tướng của cái nồi, tức là chúng ta đã chứng biết được tánh không. Thì trong cái tông phái mà Trung Quán Cụ Duyên, tức là Prasanchika, là cái tông phái cao nhất đó, thì khi mà chúng ta thấy được, trực chứng được cái chân tướng của cái nồi, biết cái nồi này thật tướng của nó, nó thật tánh của nó là tánh không, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được rằng là cái nồi này tự nó không có cái tánh chất cố định thường còn, nó là không có tự tánh. Mình sẽ chứng biết được cái chuyện đó, nó chỉ có trên cái phương diện quy ước mà thôi. Trong khi đó Duy Thức Tông á, một khi mà đi đến được, nói rằng là trực tánh được chân tướng của cái nồi rồi, thì sẽ thấy rằng là cái nồi này vốn nó không có, vốn nó không hề to, nó chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Đó là cái sự khác biệt giữa Duy Thức Tông và Trung Quán Tông, Trung Quán Cụ Duyên. Trong khi đó nếu mà nói về những cái tông phái thấp hơn như là Sutantrika, tức là Tỳ Bà Sa Luận Bộ đó, không, Kinh Luận Bộ, Sutantrika, thì họ lại định nghĩa về cái chân đế và cái tục đế khác hơn nữa. Tất cả những cái sự vật nào mà vô thường á, thì đều tất cả những sự vật nào đó mà, chết rồi, ghi không rõ bây giờ, quên rồi, impermanent thing là ultimate, đúng không? Sự vật nào mà vô thường đó, là nó là chân tướng, thật sự chân tướng của nó là như vậy. Và những cái vật mà trong cái cảnh giới chân đế này á, thì là nó luôn luôn cái mình nhìn thấy là thật sự nó là như vậy. Đó là trong cái tông phái thấp hơn ở Kinh Lượng Bộ. Trong khi đó đi lên hai cái tông phái cao hơn là của Duy Thức và của Trung Quán, thì sẽ nói rằng là cái mình thấy nó không phải thật là như vậy. Và khi mà nói cái mình thấy không thật là như vậy, đến lúc mình thấy thật sự sự vật nó là cái gì, thì là
Duy Thức Tông sẽ nói rằng là mình sẽ thấy là sự vật nó không hề có. Còn Trung Quán Tông á, thì là Trung Quán Cụ Duyên, tức là Prasangika, nói rằng khi thấy được chân tướng của sự vật á, thấy được cái tánh không của sự vật thì sẽ thấy được cái sự hiện hữu không có tự tánh, không có cố định, không có khách quan của sự vật. Nó vẫn có, nhưng mà nó có trong cái sự không cố định, không khách quan. Nó có trong cái cảnh giới quy ước.
So just this when you say ordinary being can't realize pot to not exist as it appears, so one has to add this: ordinary being cannot realize inherently existent pot to not exist as it appears. Yeah, if we realize that ordinary being realize inherently pot does not exist as it appears, then we realize emptiness.
Cannot realize inherently exist. Think spot.
Paul, do not exist as it appears.
Do not exist as it appears. Thì lúc nãy thầy nói rằng là đó người phàm phu bình thường không thể nhận biết rằng là cái nồi nó cái mà mình thấy nó không phải thật sự như vậy, thì thầy thêm một chữ vô. Không phải chỉ đơn giản nói cái nồi mà nói rằng là không thể thấy được rằng là inherently existing spot. Là cái nồi mà mình thấy có một cách có tự tánh đó, thật ra nó là không có phải là giống như là mình thấy. Vì khi mà mình thật sự thấy chân tánh của cái nồi đó, mình sẽ thấy cái nồi nó không có tự tánh, là sẽ là cái thấy của người trong cái thế giới chứng ngộ.
Yeah.
Loss. So yeah, mine only school says, sorry, Mahapasangya says that for ordinary beings, so that inherently existence, whatever we see, appears to us, but it's not necessary that we apprehend it. If we apprehend it, it becomes truly existent, so in apprehending
inherent existence.
Yes. So in the Sotantika school, so that all the genic image, conventional truth, so that, for example, so that conceptual thought that which have the genic image of wood, so that initially the eye consciousness is a wood or tree, then followed by the conceptual thought of recollecting that wood or the tree. So then this is, that is not ultimate truth, that is conventional truth, because it does not exist as it appears to the conceptual mind, because that wood does not serve the purpose of wood. You know, like you can't light a fire, that genetic image of that wood or the tree. So therefore it is a mistaken consciousness. All the conceptual thoughts are mistaken consciousness, but it is not a wrong consciousness. It's not wrong consciousness, because there is a validity of that conceptual thought, which initially by eye consciousness that see the wood or the tree, like a pine tree. So later on then you have a memory or recollections of that tree, and that we have a genetic image of that tree. So that that conceptual thought or the memory, so that which have remembering, so that is valid, because it ascertains its object. It ascertains its object.
So it's valid because it ascertains the object. It's not a wrong consciousness.
Yeah, it's a mistaken consciousness, but it is not wrong consciousness. Loss. It's wrong consciousness. But it's not wrong consciousness. Yeah, it's valid because it's valid.
Mistaken but valid.
Valid, mare.
Valid, mare. Yeah. So that the conceptual thought, that which is valid, or that which conforms with its recollections, you know.
Confirm with its collection. So it's mistaken, but it's valid.
Yeah, it's valid. In Prasangika, it's a valid cognition, yeah. There's a common locus between valid and mistaken.
No.
So here we are in Sutantrika, isn't it?
Yeah. But that the Dodebala, the Chama in Sigi, the Sigma. Dodebala.
Chama in Sigi.
Tawadi.
Tawadi.
So although they don't say it's valid, they say it's not wrong consciousness, because that conceptual thought has power to induce the ascertainment of that object.
Okay, try to do this. Bây giờ chúng ta xem về cái nhìn của cái tông phái Sutantrika, tức là kinh Lượng Bộ. Thì trong cái tông phái này, đối với cái tông phái này thì tất cả những cái ấn tượng, những cái khái niệm đều thuộc về lãnh vực của tục đế, lãnh vực của chân lý quy ước. Lấy cái ví dụ như là chúng ta nhìn thấy một cái mảnh gỗ hay nhìn thấy một cái cây, rồi sau đó nhớ lại cái hình ảnh này qua một cái khái niệm về gỗ. Thì đây, cái khi mà chúng ta từ trong cái sự nhớ của mình và nhớ về cái cây, thì cái sự nhớ này, cái khái niệm này, cái ấn tượng này về cái cây đó chỉ là cho, đối với cái tông phái này nói rằng là nó thuộc cái lãnh vực của tục đế. Đó là vì mặc dù cái khái niệm về cái gỗ này nó không phải là cái gỗ. Nó không phải là gỗ, nó không thể đốt cháy được như gỗ, nó không phải giống thật như là một cái cây, nó là một cái khái niệm về cái cây. Cho nên cái thức này đó, cái thức mà giữ lại cái ấn tượng về cái cây này đó, nó gọi là mistaken, tức là nó bây giờ ở đây nó có hơi có vấn đề về ngôn ngữ một chút, tại vì ở đây nói rằng là nó mistaken, tức là nó sai đó. Nó mistaken là nó lầm, nhưng mà nó không có sai. Ở tiếng Việt mình thì hơi có vấn đề. Nhưng mà phải hiểu trong cái nghĩa nó, khi mà nói nó lầm, đây là một cái vọng thức, một cái thức nó sai lầm, là vì cái thức này nó không thể nào thay thế cái cây được. Cái thức này tuy là cái hình ảnh của cái cây, một cái khái niệm, một ấn tượng về cái cây, nó giống như là cái cây, nhưng mà nó chỉ là một cái thức, nó không phải thật sự là cái cây. Nó không có cái chức năng đốt, nó không có làm gì, tất cả những cái năng tính năng của cái cây nó đều không có, cho nên gọi nó là một cái vọng thức. Nó là một cái vọng thức, nhưng mà nó không có sai. Nó không có sai là vì nó vẫn nắm đúng cái đối tượng là cái cây. Nó vẫn chính xác với cái đối tượng là cái cây, nhưng mà nó vẫn là một cái vọng thức. Đó. Thì hy vọng là không có dịch sai cái thầy nói. Chữ nghĩa nó hơi phức tạp một chút. Cái thức này nó vẫn là một cái thức đúng đắn. Nó nhận thức đúng về cái cây, nhưng mà nó vẫn là vọng, là vì nó không có thật sự là cái cây.
So that in other schools, so that when we talk about valid cognition, it has to be new or the fresh and infallible or incontrovertible. So, but in Prasangika school, so that valid cognition not necessarily has to be new or fresh. Like for example, all the memory consciousness, they are valid. And also all that the subsequent cognizers, so that all that you realize, whatever you have already realized, all those consciousness are valid.
Just realize what have.
What you have already realized.
Realize what already realized. So subsequent.
Subsequent
cognizing.
So therefore in Sautantika school, so it is very difficult to present mental valid direct perceiver,
mental valid direct perceiver.
Within the continuum of ordinary beings, because this is that the sense direct perceptions that which directly perceive the objects. So then, from the second moment, so there is the thoughts, the mental conscience, or the thought which becomes memory. So memory. So therefore, it's very difficult for them to present lost mental consciousness. And the memory, so then it's very so because as soon as second moment arises, there is mental consciousness, then it has that generic image Yeah, whatever that the sense consciousness that a perceiver has perceived, then there is the mental consciousness has a generic image of that object or object. So therefore, it is very difficult for them to posit the mental valid direct
the
perceiver.
Mental valid direct perceiver. Yes, because it needs to be new, isn't it? So it can be.
Valid cognition, so it has to be fresh and new.
Yes,
and
this one is a second moment, so it can't be a valid direct perceiver.
Yeah, therefore there is, it's very difficult for them to present.
Okay. Rồi bây giờ hiểu cái tiếng Anh một chuyện, kiếm chữ tiếng Việt không biết nha. Bây giờ tất cả thầy giảng về cái gọi là cái valid cognizer là cái cho như là cái sự nhận biết một cách đúng đắn, mình cứ dịch theo chữ vậy đi. Xong rồi xuôi theo, nếu có không chính xác mình điều chỉnh lại. Tất cả mọi tông phái dưới đó, ngoại trừ cái tông phái cao nhất là Prasanchika đó, đều nói định nghĩa cái gọi là cái nhận thức, cái sự nhận biết đúng đắn này, nó phải là một cái niệm mới. Một cái niệm mới và không, hoàn toàn không sai lầm, uncontroversible. Không thể just find it, try to find the Vietnamese word, incontrovertible, tức là nó không thể nào nói ngược lại được, nó không thể nào chối cãi được, nó nhất định phải là như vậy. Nó là một cái nhận thức đúng đắn, một cái sự nhận biết mà gọi là chính xác đúng đắn, thì nó phải là một cái niệm mới, và cái niệm đó là cái niệm không thể nào nói ngược lại được hết. Trong khi cái trường phái cao nhất là Prasanchika thì nói rằng là một cái sự nhận biết, muốn cho nó trở thành một sự nhận biết đúng đắn, để làm một cái nhận biết đúng đắn thì không cần phải là một cái niệm mới. Ví dụ như là cái trí nhớ của mình, tất cả những cái niệm tiếp theo ghi nhận lại một cái niệm đúng đắn đều vẫn được gọi là một cái sự nhận biết đúng đắn. Hay như là khi mình chứng lại cái tâm mình có những cái niệm, chứng lại những cái gì đã chứng về trước, thì tất cả những cái niệm tiếp theo đó, nó không phải là một cái niệm mới nảy ra nữa, nhưng mà nó vẫn là valid, nó vẫn là đúng đắn. Thì nói như vậy đó, thì cái tông phái mà Sutantrika đó là tông phái kinh luận bộ đó. Vì tông phái kinh luận bộ nói rằng là đó, một cái niệm mà muốn cho nó đúng đó, thì nó nhất định, cái sự nhận biết mà muốn cho nó đúng đó, thì nó phải là mới, cho nên không thể nào mà có cái gọi là cái mental valid direct perceiver, tức là một cái tâm nhận biết trực tiếp đúng đắn. Điều này rất là khó có thể nói được, là vì khi mà một cái tâm nhận biết, mental perceiver, một cái tâm thức nhận biết này đó, trong khi mà mình bắt đầu, ví dụ như mình, cái con mắt mình nhận biết đối cảnh. Khi mình nhận biết đối cảnh, cái niệm thứ nhất nó là cái niệm đầu tiên, và tới cái niệm thứ hai nó là tức khắc nó trở thành cái, nó trở thành khái niệm. Niệm thứ hai nó biến thành khái niệm, và vì ở trong cái tông phái này nói rằng là tất cả những cái niệm tiếp theo đều không phải là valid, đều không phải là một cái niệm chính xác, cho nên không thể nào có cái gọi là cái tâm nhận biết trực tiếp chính xác ở trong cái trường phái này cả. Khi mà cái tâm nhận biết đối cảnh thì liền tức khắc ở cái niệm thứ hai nó biến thành một cái generic object ha, một cái generic image, tức là một cái ấn tượng. Và sau đó là cái tâm nắm biết cái ấn tượng đó qua cái ý thức. Qua cái ý thức mà nắm biết cái đối tượng này bằng cái ký ức của mình. Cho nên cái này đối với tông phái Sutantrika không thể là một cái sự nhận biết đúng đắn được.
Rồi.
So that in my knowledge school, so that they accept that consciousness exists truly or inherently, and but the external object do not exist truly or inherently, and the Sutra school, so Tantika school and Prasangika school accept external object, so that such as like a form, external object, but that's a different way of asserting by Prasangika school and the Sotantika school. So Prasangika, Sotantika school, they accept that, for example, a form, so that they accept a gross, like particles or the atoms that which is produced from like a partless particle, which is like a, the starter of that particle or the atoms. Yeah, the partless particle. They believe that there's a the starter of that which is partless particles, that which give rise to the gross levels of particles of the atom, then that becomes a form, etc. So
Sutantrika.
Yeah, Sutantrika. Sutantrika. Yeah. So then they accept there's like two different substance, two different substance. Like a dual, like a the form that exists externally, and then the eye consciousness that give arise as eye consciousness which apprehend the form. So there's a relation between cause and like a cause and effect. So initially there's a form, gross level of form. Then second that come our eye consciousness contact with them, and then there's eye consciousness that we perceive the form. So that they accept there's different substances or different nature, but in minority school, so that they don't accept, because this is the form and the eye consciousness, the apprehending form have same one nature or one substance.
Different substance, and minority school is say same substance.
Yeah.
From the eye consciousness and the form. Isn't
yeah,
it?
Form and the eye consciousness, the apprehending form.
Thì trong cái tông phái Duy Thức Tâm nói rằng là đó, tâm thức là đều có thật, thật sự có một cách có tự tánh là cái tâm thức. Trong khi đó tất cả những cái vật ở ngoại cảnh, thế giới ngoại cảnh thì không có thật. Còn so actual object exist, is it from the Sutantrika?
Sorry.
When we say that
actional
object doesn't exist truly, does my only school assert that?
Not actional, external. External.
Actional.
Not external.
External.
Yeah, not yeah. External. Yeah, external object.
So external object doesn't exist truly, that's my only school. And next one, which school we mentioned?
Sotantika and the Prasangika, they both accept this external object, but there's a different way of asserting it.
Còn trong khi đó, kinh lượng bộ là cái tông phái thấp hạng thứ hai đó, và cái Prasangika là cái tông phái cao nhất ở trong Trung Quán Tông. Cả hai đều nói rằng là thế giới ngoại cảnh là có thật. Nhưng mà cái sự có thật này là có thật như thế nào thì hai bên nói khác nhau. Trong kinh lượng bộ nói thế giới ngoại cảnh có thật, và cái sự thế giới hiện hữu của thế giới ngoại cảnh này là do những cái thành phần vật lý bất khả phân, tức là nhỏ nhất, những cái đơn vị vật lý tối cực vi, rất là nhỏ, không thể nào sẽ chia nhỏ hơn nữa, và nó phối hợp lại nó sẽ thành cho ra những cái thành phần vật lý lớn hơn, và những cái thành phần vật lý lớn hơn này nó sẽ phối hợp lại để thành sự vật, thành cảnh vật ở phía bên ngoài. Thì như vậy trong cái tông phái kinh lượng bộ này có sẽ thấy có hai cái loại, một bên đó là cái ngoại cảnh, sắc tướng của ngoại cảnh ở phía bên ngoài, và một bên đó là cái nhãn thức, là cái thức nhận biết cái ngoại cảnh này ở phía bên trong. Thì cái ngoại cảnh ở bên ngoài, cái sắc tướng của ngoại cảnh bên ngoài và cái thức nhận biết cái sắc tướng này ở bên trong, hai cái nó thuộc hai cái loại substances, tức là cái tính chất của hai cái này nó khác nhau, là trong cái tông phái kinh lượng bộ nói như vậy. Còn Duy Thức Tông á, thì ngược lại nói rằng là sắc tướng của sự vật ở ngoại cảnh, sắc tướng của ngoại cảnh và cái tâm nhận biết ngoại cảnh đều mang cùng một tính chất, là vì cái thế giới ngoại cảnh nó không có thật, nó chỉ do tâm mà có.
Very well.